Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn, vật báo trang nghiêm an ổn thứ nhất, xong ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối, Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối, ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng đại thừa mà độ giải thoát đó. Vì sao? Như Lai có vô lượng tạng pháp, trí huệ, lực vô sở quý, có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sanh, chỉ vì chúng sanh không thọ được hết. Phật nói rõ, Ngài nghĩa là có vô lượng cái tạng pháp trí tuệ đó thì để mà ban hết cho chúng sanh, nhưng mà chỉ vì chúng sanh là nghĩa là không thọ được hết thôi. Tại vì sao không thọ được hết? Là bởi vì mình còn dùng cái tâm lượng nhỏ hẹp của mình, mà tâm lượng nhỏ hẹp của mình cho nên rồi không có thọ được hết thôi. Nếu mình mở rộng được cái tâm của mình đó thì mới có thể thọ được hết. Do đó mà Phật trước là phải dạy mình sao? Dạy mình phải thấu suốt vô ngã đó, quên cái ngã, quên cái ngã tướng này, quên cái ngã mà nhỏ hẹp này thì mới mở rộng được, tâm mở rộng được thì mới tiếp nhận được hết những cái sâu xa. Còn cái ngã này tức là mình bao quanh trong một cái ngã nó giới hạn này thì tâm nó cũng nhỏ hẹp cho nên nó không có thể mà lãnh thọ hết được những cái chỗ sâu xa kia. Thì như vậy đó là để cho mới thấy rõ. Nghĩa là ở trên á thì Phật nói rằng Phật nói pháp ba thừa ra đó cũng là các phương tiện thôi, tức là không có cái pháp cố định mà mình phải thấy, mà thấy cho đến tột cái chỗ tâm Phật đó. Thấy tột đến chỗ tâm Phật mà giác ngộ đó thì cái đó mới là cái chỗ tột. Còn nói là có thừa này có thừa kia đó cũng là cái phương tiện, phải không? Phương tiện cho nên là khi thì nói thanh văn thừa, khi nói duyên giác thừa, khi nói Bồ Tát thừa, thì khi nói dày, khi nói thế kia, đó là cái phương tiện theo căn cơ, thì đó chưa phải là cái chỗ pháp thật. Còn muốn mình phải thấy được đến cái chỗ mà tâm Phật đó, chỗ tâm Phật mà giác ngộ đó, thì từ cái tâm Phật đó Phật mới nói ra hết tất cả đó, thì thấy được cái chỗ tột đó thì thấy được cái chỗ như nhau. Cho nên ở đây Phật nói Xá Lợi Phất, vì nhân duyên đó nên phải biết các Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Thì Ngài nói rõ ràng chỉ ở trong cái một Phật thừa thôi mà Ngài phân biệt là nói thành ba, cho nên nói ba đó là cũng chỉ theo cái gọi là tùy theo cái tâm của mỗi người, căn cơ của mỗi người. Nói rõ lại cho quý Phật tử hiểu, ví dụ tâm mà mình chỉ mong cho mau thoát khỏi khổ, tự chứng niết bàn thì đó là tâm thanh văn, phải không? Chỉ mong mình thoát khỏi, mau cho chống thoát khỏi khổ này để tự chứng niết bàn thôi, đó thì đó là tâm thanh văn. Còn nếu mà cái tâm mà mong ở riêng một mình để mà rồi thấu tỏ cái lý nhân duyên của các pháp, mở sáng được cái trí tự nhiên thì đó là cái tâm của duyên giác, phải không? Còn nếu mà tâm mà mong mở sáng được cái trí Phật, cái vô siêu trí đó để mà độ thoát chúng sanh không bỏ ai hết thì đó là tâm Bồ Tát. Như tùy theo cái tâm mà nó phân có là thanh văn duyên giác Bồ Tát, chứ không phải là cái pháp nó cố định, phải không? Cho nên rồi đó cũng là nói lên cái nghĩa cho quý Phật tử thấy pháp nó không có cố định là thanh văn duyên giác, mà tùy người, phải không? Tùy theo người để mà cởi trói thôi, thì như vậy để mình không có chấp. Bởi vậy mà Ngài Lâm Tế có lần Ngài cũng nói là có khi á thì Ngài tùy theo cái người mà đến á, cho nên có khi á thì Ngài đọt người mà chẳng có đọt cảnh. Đọt người nghĩa là trừ người đó mà không có trừ cảnh. Có khi Ngài đọt cảnh chẳng đọt người. Có khi á thì Ngài đọt cả người và cảnh, có khi thì Ngài người và cảnh đều không đọt, tức là không có trừ gì hết. Đó là tùy theo người đến mà phương tiện thôi, chứ không có cái cố định. Thì ở đây cũng vậy, mình phải thấy Phật khi thì nói tứ đế, khi nói nhân duyên, khi nói lục độ, thì như vậy đó là tùy theo cái căn cơ thôi. Mà mình phải thấy đến cái chỗ mà sạch hết mọi cái phiền não nè, đến chỗ mà tột cái nguồn tâm chân thật của Phật đó, thì thấy được chỗ đó thì thấy được cái chỗ gặp nhau, quên cái chỗ sai biệt, phải không? Cho nên ở đây thì cuối cùng là Phật chỉ mọi người á đều đồng một thể giác thôi, phải không? Mọi người đều đồng một thể giác thôi, cũng như Phật không có khác. Nhưng mà mình mê á thì tức là chúng sanh, thì giác tức Phật, đâu có hai ba thứ lớp gì, phải không? Thì mới thấy được ở chỗ đó, thì mới thấy được cái chỗ mà gọi là nhất thừa này. Thì như vậy là khiến cho mọi người á tin nhận để mà vươn lên, mình không có mắc kẹt hay không có chết ở trên cái phương tiện thứ lớp của các ngài. Tức là không có mình gọi là mình cứ đạp, mình cứ dẫm chân mãi trong cái dấu vết cũ đó. Nghe nói có thừa này thừa kia rồi cứ mắc kẹt theo cái thừa này thừa kia thôi. Thì cái đó là mắc kẹt theo cái phương tiện, theo cái chữ nghĩa. Ở đây là Phật mình thấy tột được đến cái chỗ chân thật, đến cái chỗ thể giác đó, thì ai cũng đồng có thể giác đó, phải không? Thì thấy được cái chỗ đó rồi á, thì nếu mà mình mà giác chưa có tột á, giác chưa tột á, thì tất nhiên là thì có khi là thuộc về thánh văn, còn giác khá hơn nữa là duyên giác, giác khá hơn nữa là Bồ Tát, phải không? Nhưng mà cũng đồng thể giác đó thôi, thì thấy được chỗ đồng đó thì mình không còn có cái phân biệt sai biệt cái hơn thua kia. Đó. Cho nên rồi mình cũng không kẹt ở trên cái phương tiện thứ lớp. Đó. Cho nên ở trong nhà thiền mới có câu gọi là cái thấy mà bằng thầy thì mới kém thầy nửa đức đó, còn cái thấy mà vượt hơn thầy thì mới tham truyền trao được. Mà cái thấy vượt hơn thầy là cái thấy sao? Đó là phải soi lại mình, soi lại mình để mình sống dậy mà không kẹt nơi ông thầy. Còn cái thấy mình còn nương ông thầy, tức là còn kẹt nơi ông thầy, còn lệ thuộc nơi ông thầy, tức là còn bám theo cái dấu vết của ông thầy. Còn ở đây là mình nhân cái ở chỗ ông thầy dạy rồi đó, thì mình phải soi lại mình để mình thấy lại chính mình, rồi từ cái mình mở sáng cái trí tuệ ngay chính mình đó, từ đó mình sống như vậy. Thì như vậy mới gọi là mới kham truyền trao được, thì mình mới, đó là cái chỗ mình làm cho cái Phật pháp nó sống động mà nó truyền mãi không có dứt được, phải không? Thì đó mới là cái chỗ chân thật.